Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 18 tháng 4, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ truyền chức linh mục và buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Francisco tại đền thánh Ferro ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, giới thiệu nội dung phần 2, chương 1, tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại ký sự truyền giáo của cha Pierre Huqua, linh mục thừa sai người Bỉ thuộc dòng khiết tâm Đức Mẹ. Bây giờ, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ 15 phút sáng Chủ nhật hôm qua 17 tháng 4 cũng là ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 53. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 11 thầy phó tế. Trong số các tiến chức có 9 người được đào tạo tại các chủng viện ở Roma, gồm 4 thầy tại đại chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc của con đường Tân Dự Tòng, 3 thầy tại đại chủng viện giáo phận Roma, 1 thầy tại học viện Capranica và 1 thầy khác tại chủng viện Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Trong 2 thầy còn lại có 1 thầy người Iraq và 1 thầy thuộc dòng cầu nguyện cho ơn gọi. Tân linh mục trẻ nhất là 26 tuổi, sẽ làm việc mục vụ trong giáo phận Roma. 2 tân linh mục lớn tuổi nhất là 44 tuổi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Agostino Vallini giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và các linh mục giám đốc chủng viện cùng với cha sở của các tiến chức, trước sự hiện diện của 8.000 tín hữu. Đầu thánh lễ sau khi xông hương bàn thờ, Đức Thánh Cha đến trước mặt mỗi phó tế và xông hương cho mỗi thầy. Trong bài giảng sau nghi thức giới thiệu và gọi các tiến chức, Đức Thánh Cha đã nói đến sứ vụ linh mục và nhắn nhủ các tiến chức hãy trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô và tiếp nối sứ mạng của Chúa.
Fratelli carissimi, questi nostri figli e fratelli sono stati chiamati all'ordine del presbiterato.
Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, những người con và anh em của chúng ta đây được gọi lên chức linh mục. Như anh chị em biết rõ, Chúa Giêsu là thượng tế duy nhất của Tân Ước. Nhưng trong người tất cả dân thánh của Thiên Chúa cũng được trở thành dân tư tế. Và trong tất cả các môn đệ của người, Chúa Giêsu muốn đặc biệt chọn một số để họ công khai thi hành trong giáo hội nhân danh người, sứ vụ tư tế để mưu ích cho tất cả mọi người, tiếp tục sứ mạng riêng của người là thầy, là tư tế và mục tử. Sau khi suy nghĩ chín chắn, giờ đây chúng tôi sắp nâng lên hàng linh mục những người anh em này của chúng ta để phục vụ Chúa Kitô là thầy, là tư tế và mục tử, công tác vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô là giáo hội trong dân Chúa và đền thờ thánh thiêng của Chúa Thánh Linh. Thực vậy, những người anh em này sẽ được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm và đời đời. Họ sẽ được thánh hiến như những tư tế đích thực của Tân Ước, và với danh nghĩa đó, họ được liên kết trong chức tư tế với các giám mục của họ. Họ sẽ là những người loan báo tin mừng, mục tử của dân Chúa và sẽ chủ sự các hành vi phụng tự, nhất là cử hành hy tế của Chúa. Đức Thánh Cha nói với 11 tiến chức linh mục rằng, về phần các thầy, những người con và anh em rất thân mến, sắp được nâng lên hàng linh mục, các thầy hãy ý thức rằng, khi thi hành thừa tác vụ của đạo lý thánh, các thầy sẽ tham gia sứ mạng của Chúa Kitô là thầy duy nhất. Hãy phân phát cho tất cả mọi người lời Chúa, lời mà chính các thầy đã vui mừng nhận được. Hãy nhớ lịch sử của các thầy, nhớ đến hồng ân lời mà Chúa trao cho các thầy qua bà mẹ, bà nội, bà ngoại, và như Thánh Phaolô đã nói, qua các giáo lý viên và toàn thể giáo hội. Hãy siêng năng đọc và suy niệm lời Chúa để tin điều các thầy đọc, dạy điều các thầy đã học trong đức tin, sống mà điều các thầy giảng dạy. Ước gì đạo lý của các thầy là lương thực nuôi dân Chúa, hương thơm cuộc sống của các thầy phải là niềm vui và là sự nâng đỡ cho các tín hữu. Vì qua lời nói và gương lành, hai điều đi đôi với nhau, các thầy xây dựng căn nhà của Thiên Chúa là giáo hội. Các thầy sẽ tiếp tục công trình thánh hóa của Chúa Kitô. Nhờ thừa thác bộ của các thầy, hy tế thiêng liêng của các tín hữu được trở nên hoàn hảo vì được liên kết với hy tế của Chúa Kitô, đấng được dâng hiến không đổ máu trên bàn thờ, trong khi cử hành các mầu nhiệm thánh nhờ đôi tay của các thầy, nhân danh toàn thể giáo hội. Vậy, các thầy hãy nhìn nhận điều các thầy làm, hãy bắt chước điều các thầy cử hành, để khi tham phần vào mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa, các thầy mang cái chết của Chúa Kitô vào các chi thể của các thầy và đồng hành với Chúa trong đời sống mới. Hãy mang cái chết của Chúa Kitô vào trong chính bản thân các thầy và sống với Chúa Kitô trong đời sống mới mẻ. Nếu không có thập giá, các thầy sẽ không bao giờ tìm được Chúa Giêsu chân thực, và một thập giá mà không có Chúa Kitô thì không có ý nghĩa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, qua bí tích rửa tội, các thầy sẽ tháp nhập các tín hữu mới vào đoàn dân Chúa. Với bí tích thống hối, các thầy tha thứ tội lỗi nhân danh Chúa Kitô và giáo hội. Và tôi nhân danh chính Đức Giêsu Kitô là Chúa và nhân danh giáo hội, tôi xin các thầy hãy có lòng từ bi thương xót, rất từ bi. Với dầu thánh, các thầy sẽ thoa dịu các bệnh nhân. Khi cử hành các nghi lễ thánh và dâng lên kinh nguyện ngợi khen và cầu khẩn trong các giờ khác nhau mỗi ngày, các thầy lên tiếng thay cho dân Chúa và toàn thể nhân loại. Ý thức mình được chọn giữa loài người, các thầy đừng quên điều này, chính Chúa gọi các thầy, từng người một, được thiết định để tham dự các việc của Thiên Chúa, để mưu ích cho dân, chứ không phải cho bản thân mình. Trong tình hiệp thông con thảo với Đức Giám Mục của các thầy hãy dấn thân liên kết các tín hữu trong một gia đình duy nhất để dẫn đưa họ về Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Linh. Và các thầy hãy luôn đặt trước mắt gương vị mục tử nhân lành, đấng không đến để phục vụ, nhưng để phục vụ. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ rưỡi và đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại một cửa sổ của căn hộ giáo hoàng trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 40.000 tín hữu tụ tập ở quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Gioan trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh về Chúa Giêsu vì mục tử nhân lành. Ngài nói,
Gesù si presenta come il buon pastore e dice: le mie pecore ascoltano la mia voce.
Chúa Giêsu tự trình bày như mục tử nhân lành và người nói: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi và tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống vĩnh cửu và chúng sẽ không bị hư mất đời đời và không ai tước họ khỏi tay tôi. Những lời này giúp chúng ta hiểu, không ai có thể nói mình là môn đệ Chúa Giêsu nếu không lắng nghe tiếng người. Và sự lắng nghe này không được hiểu theo nghĩa hời hợt, nhưng đòi sự can dự dấn thân đến độ làm cho hai bên thực sự biết nhau. Từ đó có thể nảy sinh một sự theo Chúa một cách quảng đại, được biểu lộ qua những lời, và họ theo tôi. Đây là một sự lắng nghe không phải bằng tai, nhưng bằng tâm hồn. Vì thế, hình ảnh người mục tử và đoàn chiên nói lên quan hệ chặt chẽ mà Chúa Giêsu muốn thiết lập với mỗi người chúng ta. Ngài là vị hướng đạo, là thầy, là bạn, là mẫu gương và nhất là vị cứu vớt chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng những lời của Chúa trong bài tin mừng hôm nay thông truyền cho chúng ta một cảm thức tuyệt đối an toàn và dịu dàng vô biên. Cuộc sống của chúng ta hoàn toàn an toàn trong tay Chúa Giêsu và Chúa Cha, cả hai là một. Một tình yêu duy nhất, một lòng thương xót duy nhất, được biểu lộ một lần cho tất cả trong hy tế thập giá, để cứu vớt đoàn chiên bị lạc là chúng ta. Vì mục tử đã trở nên chiên con và để cho mình bị sát tế để mang lấy và xóa bỏ tội trần gian. Qua cách thức đó, Chúa ban sự sống cho chúng ta, sự sống dồi dào. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và nhận lãnh phép lành của Người.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sum nunque et seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những người đã tháp tùng Ngài trong chuyến viếng thăm hôm thứ Bảy 16 tháng 4 vừa qua tại đảo Lesbos bên Hy Lạp. Ngài nói, tôi đã mang tình liên đới của giáo hội cho những người tị nạn và nhân dân Hy Lạp. Cùng với tôi có Đức Thượng Phụ Trung Bartolomaios và Đức Tổng Giáo mục Geronimo của Hy Lạp, nói lên sự hiệp nhất trong tình bác ái của mọi môn đệ của Chúa. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu kể lại sự cảm động của Ngài trong cuộc viếng thăm, đặc biệt là tình cảnh của một thanh niên Hồi giáo 40 tuổi kết hôn với một thiếu nữ Kitô và có hai con. Nhưng vợ của ông đã bị những chiến binh Hồi giáo chém đầu vì bà không có chịu bỏ đạo. Đức Thánh Cha nói đó thực là một cuộc tử đạo. Ngài cũng chia buồn với nhân dân Ecuador về trận động đất dữ dội trong đêm 16 tháng 4 vừa qua gây ra nhiều nạn nhân và thiệt hại lớn lao. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân dân Ecuador và cả nhân dân Nhật Bản cũng bị động đất trong những ngày này. Ước gì sự trợ giúp của Chúa và của anh chị em mang lại cho họ sức mạnh và nâng đỡ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung phần 2 chương 1 tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, ba đoạn cuối trong chương 1 tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco đề cập tới gia đình như một con đường của khổ đau và máu, sự mệt nhọc của đôi tay và vòng tay ôm hiền dịu. Lý tưởng trình bày trong Thánh Vịnh 128 không chối bỏ một thực tại cay đắng mà mọi thánh kinh đều ghi nhận. Đó là sự hiện diện của khổ đau, bạo lực, xé nát cuộc sống gia đình, sự hiệp thông cuộc sống và tình yêu sâu xa của nó. Không phải vô tình mà diễn văn về gia đình của Chúa Kitô được lồng khung trong một vụ tranh luận về việc ly dị. Lời Chúa là chứng nhân liên tục của chiều kích đen tối này đã mở ra ngay từ đầu, khi với tội lỗi, mặc khải tình yêu và sự trong trắng giữa người nam và người nữ biến thành một sự thống trị. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Đó là một con đường của khổ đau và máu, đi ngang qua chiều ngang của Thánh Kinh, bắt đầu từ bạo lực của Cain giết em là Abel, và từ các tranh chấp giữa các con và các bà vợ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, để đi tới các thảm kịch đầy máu của gia đình vua David, cho tới nhiều khó khăn khác nhau trong gia đình, như trong chuyện ông Tobia, hay lời xưng thú đắng cay của ông Job bị bỏ rơi. Anh em tôi, người đẩy họ xa tôi, người quen biết coi tôi như người dưng nước lã, hơi thở tôi khiến vợ tôi ghê tởm, mùi hôi thối xông ra làm cho anh em tôi gớm ghiếc. Chính Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình khiêm tốn, phải mau chóng trốn chạy sang một vùng đất xa lạ. Ngài vào nhà ông Phêrô, nơi bà nhạc ông nằm vì bị bệnh. Ngài để cho mình liên lụy tới thảm cảnh cái chết trong nhà ông Giai-rô và trong nhà La-za-rô. Ngài lắng nghe tiếng kêu tuyệt vọng của bà quá thành Na-im trước đứa con trai của bà đã chết. Ngài chấp nhận lời khẩn cầu của người cha của kẻ bị kinh phong trong một làng nhỏ vùng quê. Ngài gặp gỡ các người thu thuế trong nhà họ như Matthew và Gia-kêu, và cả những người tội lỗi như người đàn bà chạy ùa vào nhà người biệt phái. Ngài biết các căng thẳng của các gia đình và lồng chúng vào trong các dụ ngôn của Ngài, từ những đứa con bỏ nhà đi phiêu lưu cho tới những đứa con khó tính có các cung cách hành xử không thể giải thích được, hay nạn nhân của bạo lực. Và Ngài cũng còn lo lắng cho các đám cưới có nguy cơ bị bối rối vì thiếu rượu hay thái độ lẩn trốn của những kẻ được mời, cũng như sự ám ảnh vì mất một đồng bạc trong một gia đình nghèo.
Trong lộ trình ngắn gọn này, chúng ta có thể nhận thấy rằng lời Chúa không phải là một chuỗi các lý thuyết trừu tượng, nhưng như một người bạn đường kể cả cho các gia đình gặp khủng hoảng hay đang trải qua vài khổ đau, và nó chỉ cho chúng thấy đích điểm của lộ trình khi Thiên Chúa sẽ lau khô nước mắt và sẽ không còn cái chết, cũng không còn buồn thương và mệt nhọc nữa. Tiếp tục chương 1 tông huấn, Đức Thánh Cha nói tới sự khó nhọc của đôi tay phải làm việc để mưu sinh. Ở đầu Thánh Vịnh 128, người cha được giới thiệu như một người làm việc với đôi tay của mình để nâng đỡ sự thịnh vượng thể lý và sự thanh thản của gia đình mình. Công khó tay bạn làm, bạn được ăn hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Lao động là một phần nền tảng của phẩm giá con người đã được Thánh Kinh nói tới khi viết. Chúa là Thiên Chúa, đem con người đặt vào vườn Ê-đen để họ cày cấy và canh giữ đất đai. Đó là việc giới thiệu người làm việc biến đổi chất liệu và khai thác các năng lượng của thụ tạo bằng cách sản xuất bánh của lao nhọc ngoài việc chính nó trồng trọt. Đồng thời, lao động khiến cho xã hội phát triển, nâng đỡ gia đình cũng như sự ổn định và sự phong phú của nó. Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Israel vui hưởng thái bình. Trong sách Trầm Ngôn cũng có nói đến nhiệm vụ của bà mẹ trong gia đình mà công việc được miêu tả trong tất cả các chi tiết thường ngày của nó, khiến cho chồng con phải ca ngợi. Chính Thánh Phaolô cũng tỏ ra hãnh diện vì đã sống mà không là gánh nặng cho người khác, vì đã làm việc với đôi bàn tay của mình để bảo đảm lương thực nuôi thân. Thánh nhân xác tín về sự cần thiết của việc làm tới độ thiết định một nguyên tắc cho các cộng đoàn của Ngài. Ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn.
Như thế chúng ta hiểu tại sao cảnh thất nghiệp và công ăn việc làm bấp bênh lại trở thành khổ đau như được ghi nhận trong sách bà Rút, và như Chúa Giêsu nhắc tới trong dụ ngôn thuê các thợ công Nhật bị bó buộc ngồi không nhàn rỗi ở quảng trường, hay như chính Ngài kinh nghiệm nơi sự kiện biết bao lần bị bao vây bởi các người nghèo đói. Và đó là điều mà xã hội đang sống một cách thê thảm tại nhiều nước, và sự kiện thiếu công ăn việc làm đã thương sự thanh thản của các gia đình trong nhiều cách thức khác nhau. Chúng ta cũng không thể quên sự suy đồi và tội lỗi đem vào trong xã hội, khi con người hành xử như bạo chúa đối với thiên nhiên bằng cách tàn phá nó, sử dụng nó một cách ích kỷ tới tàn bạo. Các hậu quả đồng thời là sa mạc hóa đất đai và các bất quân bình kinh tế và xã hội mà các ngôn sứ lên tiếng chống lại, từ Elia cho tới các lời chính Chúa Giêsu nói lên chống lại bất công. Đoạn chót của chương 1 của tông huấn đề cập tới vòng tay ôm hiền dịu. Chúa Giêsu đã đề ra như dấu chỉ phân biệt của các môn đệ Ngài, luật của tình yêu và sự hiến mình cho tha nhân. Và Ngài đã làm điều đó qua một nguyên lý mà một người cha và một người mẹ thường làm chứng trong chính cuộc sống. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Hoa trái của tình yêu cũng là lòng thương xót và sự tha thứ. Trong đường hướng này, thật rất tiêu biểu cảnh người phụ nữ ngoại tình bị các kẻ tố cáo vây quanh trên sân đền thờ Jerusalem, và rồi chỉ có Chúa Giêsu là không kết án bà và mời gọi bà có cuộc sống xứng đáng hơn.
Trong chân trời của tình yêu là nòng cốt trong kinh nghiệm Kitô về hôn nhân và gia đình, cũng nổi bật một nhân đức khác không được biết tới trong thời đại của các tương quan vội vã và hời hợt ngày nay, đó là sự hiền dịu. Trong Thánh Vịnh 131, cũng như trong nhiều văn bản khác nữa, sự kết hiệp giữa tín hữu và Chúa mình được diễn tả với các nét của tình yêu phụ mẫu. Ở đây xuất hiện sự thân tình tế nhị và dịu hiền giữa bà mẹ và đứa con bà, một trẻ sơ sinh ngủ trên cánh tay mẹ mình sau khi đã bú no sữa. Đây là một đứa bé đã không ý thức bám chặt vào mẹ ẵm nó trên ngực. Như thế, đây là một sự thân tình có ý thức và không phải chỉ là sự thân tình sinh học mà thôi. Vì thế Thánh Vịnh mới hát, như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cũng thế, một cách song song, chúng ta có thể hướng tới một cảnh khác, trong đó ngôn sứ Hô-sê đặt trong miệng lưỡi Thiên Chúa như người cha các lời này. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó, từ Ai Cập ta đã gọi con ta về. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người lựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Với cái nhìn của đức tin và tình yêu, của ơn thánh và dấn thân, của gia đình nhân loại và của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta chiêm ngưỡng gia đình mà lời của Thiên Chúa giao phó cho trong bàn tay con người, nam nữ và con cái, để họ tạo thành một sự hiệp thông của những người là hình ảnh sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Tới lượt nó, hoạt động sinh ra và giáo dục là một phản ánh công trình tạo dựng của Thiên Chúa Cha. Gia đình được mời gọi chia sẻ lời cầu nguyện hàng ngày, đọc lời Chúa và hiệp thông bí tích để làm cho tình yêu lớn lên và luôn ngày càng trở thành đền thờ nơi Thánh Thần ngự. Và Đức Thánh Cha kết thúc chương 1 như sau. Trước mỗi gia đình có mẫu gương của gia đình Nazareth với cuộc sống thường ngày bao gồm các mệt nhọc, có khi cả các ám ảnh nữa, như khi nó phải khổ đau vì sự tàn bạo không thể hiểu được của vua Herodê. Kinh nghiệm này, rất tiếc, cũng được lặp lại một cách thê thảm trong biết bao nhiêu gia đình tị nạn, không ai bênh đỡ. Cũng như ba nhà đạo sĩ, các gia đình được mời gọi chiêm ngưỡng Hải Nhi và mẹ người, quỳ xuống và thờ lạy Ngài. Như mẹ Maria, các gia đình được khuyến khích đương đầu với các biến cố buồn vui của gia đình một cách can đảm và thanh thản, cũng như duy trì và suy gẫm trong tim các điều kỳ diệu của Thiên Chúa. Trong kho tàng trái tim của mẹ Maria cũng có tất cả các biến cố của từng gia đình chúng ta mà mẹ mau mắn giữ gìn. Vì vậy, mẹ có thể giúp chúng ta giải thích chúng để nhận biết trong lịch sử gia đình, sứ điệp của Thiên Chúa.
Vừa rồi là nội dung phần 2 chương 1 tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua từ ngày 11 đến 13 tháng 4, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã nhóm khóa họp thứ 14 và đã bàn về tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo mục, vai trò của các vị sứ thần và đại diện của Đức Thánh Cha, và đưa ra những đề nghị chung kết về việc thành lập hai cơ quan mới của Tòa Thánh. Chín Hồng Y có nhiệm vụ cố vấn cho Đức Thánh Cha về việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh và cai quản giáo hội hoàn vũ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cuộc thảo luận về tiến trình thu thập các tin tức liên quan đến việc bổ nhiệm giáo mục mới không nhắm thay đổi thủ tục hiện hành, nhưng đúng hơn là để cải tiến. Cha nói, khi một người được tham khảo ý kiến về việc bổ nhiệm một giáo mục, họ nhận được một bản câu hỏi để thẩm định về ứng viên. Dĩ nhiên, phương thức này có thể được cải tiến, giúp suy tư về một chiều hướng đặc biệt như những khía cạnh văn hóa, kinh nghiệm mục vụ và tính tình của ứng viên. Trong chiều hướng đó, các Hồng Y cố vấn cũng đề cập đến vai trò của các vị sứ thần và các đại diện của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, Hội đồng Hồng Y đã đệ lên Đức Thánh Cha những đề nghị chung kết về việc thành lập hai cơ quan tòa thánh, một cơ quan đặc trách về giáo dân, gia đình và sự sống, một cơ quan về công lý hòa bình và di dân. Các đề nghị này được các Hồng Y duyệt lại lần chót trước khi trình cho Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Cũng trong khóa họp, các Hồng Y cứu xét các đề nghị điều chỉnh thẩm quyền của một số cơ quan tòa thánh như Bộ Phụng Tự, Bộ Các Dòng Tu, Bộ Phong Thánh và Bộ Giáo lý Đức Tin. Đây chỉ là những nhận xét nhắm đưa tới những thay đổi nhỏ, bổ túc thêm thẩm quyền của các cơ quan này. Ví dụ, đề nghị Bộ Giáo lý Đức Tin có thể thiết lập các tòa án địa phương ở Nam Châu để tránh tình trạng mỗi vụ giáo xí lạm dụng tính dục đều được xét xử cấp 1 tại Bộ Giáo lý Đức Tin như hiện nay. Khóa họp thứ 15 tới đây của Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn được ấn định từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 tới đây.
Tuần qua, Hội nghị quốc tế do phong trào Pax Christi Hòa bình của Chúa Kitô và Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cùng tổ chức ở Roma đã tiến hành từ ngày 11 đến 13 tháng 4. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi các vị lãnh đạo chính quyền các quốc gia bãi bỏ án tử hình và tha nợ quốc tế. Ngài viết, tôi mời gọi tất cả quý vị hiện diện tại hội nghị này hãy hỗ trợ hai lời thỉnh cầu mà tôi đã gửi đến các vị lãnh đạo các nước trong năm thánh này, đó là bãi bỏ án tử hình tại nơi nào vẫn còn, cùng với sự ân xá và hủy bỏ hoặc điều chỉnh lại nợ nần quốc tế qua sự quản trị có thể chấp nhận được dành cho các nước nghèo nhất. Hội nghị quốc tế vừa nói có chủ đề là bất bạo lực và hòa bình công chính, góp phần vào quan niệm của Công giáo về bất bạo động và sự dấn thân cho bất bạo động. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một điểm thiết yếu, đó là trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta biết rằng chỉ khi nào coi những người đồng loại như anh chị em với nhau, chúng ta mới có thể vượt thắng chiến tranh và xung đột. Giáo hội không ngừng lặp lại rằng điều ấy có giá trị không những trên bình diện cá nhân nhưng cả trên bình diện các dân nước, đến độ giáo hội coi cộng đồng quốc tế như gia đình các dân nước.
Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng biết rằng chướng ngại lớn cần loại bỏ để có gia đình các dân nước chính là chướng ngại do bức tường dựng dưng lãnh đạm dựng lên. Tin tức thời sự gần đây cho chúng ta thấy, khi tôi nói về bức tường, thì đó không phải là ngôn ngữ, chỉ nghĩa bóng, nhưng đó là một thực tại đau buồn. Thực tại dửng dưng không những chỉ liên hệ đến con người, nhưng cả môi trường tự nhiên, với những hậu quả nhiều khi đau thương về mặt an ninh và hòa bình xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sự dấn thân vượt thắng sự dửng dưng chỉ thành công nếu chúng ta có khả năng sử dụng lòng từ bi thương xót. Lòng thương xót được biểu lộ qua tình liên đới chính trị, vì tình liên đới tạo nên thái độ luân lý và xã hội đáp ứng hữu hiệu sự ý thức về những tai ương thời nay và sự lệ thuộc lẫn nhau giữa đời sống cá nhân, cộng đoàn gia đình, địa phương và hoàn cầu.
Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem tái phê bình việc chính phủ Israel xây tường chia cách tại thung lũng Kremisan là một hành động bất công đối với các gia đình Kitô tại đây. Tại thung lũng đẹp đẽ này với một lịch sử phong phú, có hai tu viện của dòng Đông Bosco và dòng Con Đức Bà phù hộ. Đất đai của 58 gia đình Công giáo Palestine tại đây bị tịch thu để xây bức tường an ninh. Bức tường cũng phân cách các gia đình. Trong thời gian qua, sau khi xe ủi nhổ rễ các cây ô liu, nay đến lượt các xe cần cẩu đặt các mảnh bê tông cao 8 mét để thiết lập bức tường. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 4 vừa qua, Tòa Thượng phụ Công giáo ở Jerusalem lên án hành động trên đây của quân đội Israel và khẳng định rằng việc xây tường chia cách và tịch thu bất công đất đai của các gia đình Kitô ở làng Beit Jala là một vi phạm trầm trọng đối với tiến trình hòa bình. Tòa Thượng phụ tái kêu gọi chính quyền Israel ngưng việc xây tường và thi hành công lý cho những người dân ở thung lũng Kremisan. Việc xây tường này trên đất đai không hề thuộc quyền Israel và không có lý do gì để biện minh về vấn đề an ninh. Ngày 9 tháng 7 năm 2004, Tòa án quốc tế đã phán quyết việc xây tường là bất công và Liên Hiệp Quốc cũng đưa ra lập trường tương tự và kêu gọi Israel tháo gỡ các bức tường chia cách trên lãnh thổ của người Palestine.
Sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hơn 35 người gồm ban giám đốc, các chủng sinh thuộc Giáo hoàng Học viện ECOS nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập học viện này ở Roma. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có hai vị tổng giáo mục Tartaglia và Kersley của ECOS. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của 16 thánh tử đạo xứ ECOS, đứng đầu là Thánh John Ogilvy, mà Hoàng gia Anh Quốc sát hại để buộc đức tin công giáo phải im tiếng. Cuộc tử đạo này đã trở thành một động lực thăng tiến và bảo vệ giáo hội công giáo ở ECOS trong niềm hiệp thông với tòa thánh Phêrô, mang lại nhiều thành quả cho giáo hội tại nước này. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cả chúng ta ngày nay cũng đang sống trong thời kỳ tử đạo, trong một nền văn hóa nhiều khi thù địch với tin mừng. Tôi khuyên các thầy hãy có cùng tinh thần tận tụy như các tiền nhân của mình, hãy yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị ký sự truyền giáo của cha Pierre Roqua, linh mục thừa sai người Bỉ thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ.
Ngày 28 tháng 6, 2008, cha Pierre Roqua, người Bỉ, thuộc dòng thừa sai Khiết Tâm Đức Mẹ, mừng 25 năm thụ phong linh mục. Các linh mục thừa sai Khiết Tâm Đức Mẹ cũng còn được gọi là các cha Scott. Scott là ngôi làng thuộc Vương quốc Bỉ, nơi hội dòng được khai sinh. Nhân dịp mừng năm khánh, cha Pierre Roqua đi lại những chặng đường cảm động đầy ý nghĩa nhất trong hành trình 25 năm của một linh mục thừa sai như sau. Trước tiên, tôi học thần học tại thủ đô Mexico, thành phố đông dân nhất thế giới. Tôi sống nơi khu ổ chuột không xa đền thánh Đức Mẹ Guadalupe bao nhiêu. Chính dân nghèo Mexico giúp tôi hiểu phải dành cho Đức Mẹ Maria một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Gần như tuần nào, tôi cũng đến cầu nguyện trước ảnh Thánh Đức Mẹ Guadalupe. Tôi thật sự ngỡ ngàng và cảm động khi chứng kiến đức tin vừa đơn sơ, vừa vững mạnh của dân nghèo Mexico. Họ ngồi trước ảnh Thánh hàng giờ để kể lể tâm tình với Đức Mẹ. Đức Mẹ Guadalupe quả là Đức Mẹ của người nghèo. Sau khi thụ phong linh mục, bề trên gửi tôi đi truyền giáo tại Cộng hòa Dominicana. Cộng hòa này chia chung đảo Caribe với nước Haiti, quốc gia nghèo nhất châu Mỹ. Trong vòng nhiều năm trời, tôi hoạt động mục vụ tại Tamayo, một xứ đạo nghèo nằm về phía tây nam của Cộng hòa Dominicana. Phần đông dân chúng sống về nghề nông. Họ có những tổ chức thật vững chắc để tranh đấu cho một cuộc sống tươi sáng hơn. Với tư cách linh mục, tôi sát cánh với họ. Đồng hành với họ, tôi khám phá ra cái hiền triết của dân nghèo, lòng quảng đại và tâm tình hiếu khách của họ. Cùng thời gian này, tôi làm việc tại đài phát thanh công giáo Enriquillo. Đài phát thanh luôn đứng về phía người nghèo và là tiếng nói của những người bị bỏ quên, bị ruồng rẫy. Năm 1989, tôi được về thủ đô Roma để học Kinh Thánh trong vòng 3 năm. Thời gian học hỏi này giúp tôi biết đặt lời Chúa nơi trung tâm cuộc đời. Tôi xác tín rằng, để đọc đúng Kinh Thánh, cần phải hiệp thông sâu xa với dân nghèo, bởi vì dân nghèo được Thiên Chúa chọn để thành lập nước công chính và hòa bình. Năm 1991, bề trên sai tôi trở lại Cộng hòa Dominicana và chỉ định tôi làm giám đốc đài phát thanh công giáo Enriquillo. Đúng vào thời điểm này, diễn ra cuộc đảo chánh đẫm máu tại Haiti do quân đội chủ mưu nhằm chống lại chính quyền dân chủ. Đài phát thanh nằm sát biên giới Haiti. Chúng tôi hỗ trợ sức kháng cự của người dân Haiti bằng cách cho phát tin tức bằng thổ ngữ Creole. Đây là thời gian vô cùng cam go. Căn nhà của tôi biến thành nơi tạm trú cho khoảng 10 người dân Haiti chạy trốn trước cuộc đàn áp nơi xứ sở. Chính lúc này, tôi khám phá ra thánh nhan Đức Chúa Giêsu Kitô trong tất cả những người bị bắt hại vì niềm khao khát tự do và nền dân chủ. Tôi ý thức rằng Thần Linh Thiên Chúa hiện diện trong mọi nỗ lực của người dân tìm kiếm thực thi nền tự do. Kinh nghiệm kháng chiến và tranh đấu cho quyền tự do, chọn đứng về phía người dân Cộng hòa Dominicana và Haiti, đã giúp tôi thâm hiểu rằng một trong những sứ vụ quan trọng nhất của linh mục là trở thành chiếc cầu nối giữa dân nghèo bị phân chia bởi lợi nhuận của các đầu tư lớn. Thế là, cùng với các thân hữu Dominicana và Haiti, tôi thành lập Trung tâm Cầu Nối, một tổ chức tư nhằm thiết lập quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Năm 1993, tôi bắt đầu sống trong các làng cùng đinh được thành hình trong các khu vực trồng mía của Cộng hòa Dominicana. Nơi đây, các thợ chặt mía và hậu duệ sống chui rút khốn khổ. Phần đông họ là người Haiti hay con cháu Haiti. Họ bị tước đoạt mọi quyền lợi và sống như những tên nô lệ. Tôi sống giữa lớp người nghèo này trong vòng 11 năm. Đây là những năm đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời linh mục thừa sai của tôi. Khi chia sẻ đau khổ của những người bị đàn áp bóc lột tận xương tủy, tôi khám phá ra rằng con đường duy nhất để đạt hạnh phúc đích thực là sống dính chặt vào thánh giá. Càng viếng thăm các anh chị em chặt mía, tôi càng trông thấy nơi họ nhan thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô đấng chịu đóng đinh. Các anh chị em chặt mía sống cùng cực đến độ họ cảm thấy xấu hổ lê bước đến nhà thờ. Vì thế, tôi bắt đầu dâng thánh lễ trong các căn chòi lụp xụp của họ. Giữa cái nghèo khổ tột cùng, mình và máu thánh Đức Chúa Giêsu Kitô chói sáng như mặt trời đúng ngọ. Các buổi cử hành thánh thể này là những thánh lễ sốt sắng, cô đọng nhất mà tôi dâng trong hành trình cuộc đời linh mục của tôi. Các thợ chặt mía được mua và bán đi, y như những con vật do các đại công ty mía chế tạo đường. Tôi cương quyết chống lại tệ nạn buôn người này bằng cách tìm cho ra địa điểm mà các tay buôn người thường vượt qua biên giới. Rồi với hình ảnh và chứng tá đi kèm, tôi tố cáo tệ nạn buôn người trên các phương tiện truyền thông của Cộng hòa Dominicana. Mỗi ngày, tôi chiêm ngắm hàng giờ các nạn nhân của tệ nạn buôn người sát nhân này. Tôi có cảm tưởng như mình đang chiêm ngắm Đức Chúa Giêsu Kitô. Cùng lúc, tôi cố gắng nâng đỡ và xóa bỏ nỗi lo sợ luôn xâm chiếm đầu óc của các anh chị em chặt mía khốn khổ. Dĩ nhiên, việc làm của tôi gây tức giận cho giới chủ nhân ông và một chiến dịch bôi nhọ nhằm trục xuất tôi ra khỏi các làng Bateis bắt đầu. Nơi nhà xứ, tôi thu nhận tiếp rước người nghèo đủ hạn. Họ là các trẻ mồ côi, các người quá bụa, các thợ chặt mía già cả hay đau yếu. Tôi sống dưới chân thánh giá. Đức tin và niềm hy vọng của các anh chị em chặt mía khốn khổ khuyến khích tôi tiến bước. Nơi họ, tôi chiêm ngắm hình ảnh Đức Chúa Giêsu Kitô đau khổ và hấp hối. Thật vậy, nhiều anh chị em chặt mía rút hơi thở cuối cùng trong nhà xứ. Chính tôi đích thân đảm trách việc chuẩn bị giúp họ ra đi trở về nhà cha trên trời. Ngày qua ngày, cuộc bắt bớ nhắm vào bản thân tôi mỗi lúc một gay gắt và hiểm nguy. Thấy tình thế không ổn, cha bề trên tổng quyền ra lệnh cho tôi phải tức khắc rời khỏi Cộng hòa Dominicana. Trong vòng 5 ngày, tôi phải khăn gói ra đi. Sau vài tháng nghỉ ngơi nơi Vương quốc Bỉ, quê hương yêu dấu của tôi đến London, thủ đô Anh quốc để trau dồi thêm Anh ngữ. rồi tôi được chỉ định đi truyền giáo tại Zambia, thuộc đại lục Phi Châu. Nơi đây, tôi trông coi một giáo xứ và tiếp nhận 30 trẻ mồ côi. Nơi các trẻ mồ côi và người nghèo của giáo xứ, tôi chiêm ngắm thánh nhan Đức Chúa Giêsu Kitô. Qua tất cả các anh chị em nghèo tôi gặp suốt trong hành trình 25 năm linh mục, tôi có thể long trọng tuyên bố rằng Đức Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài mang bộ mặt của tất cả các anh chị em nghèo. Thánh giá của Ngài dựng lên giữa những người bị đàn áp bóc lột. Thánh giá chính là cây sự sống. Đúng thế, chính nhờ thánh giá mà một ngày kia xã hội loài người sẽ trở thành đại gia đình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.